This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm của Đài 1160 AM, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không? Dạ, hưu sinh có gì lạ không anh? Ở trên này nóng nha anh nha.
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Thì nóng vì mặc dầu cách nhau có 4 tiếng lái xe nhưng mà nó cũng giống nhau thôi cô.
Dạ, tại vì là Texas. Dạ, Texas, Texas. Dạ vâng, và bây giờ thì anh em mình vào chương trình. Tại vì hôm nay ta cũng có nhiều những cái tin tuần qua của thế giới, nó cũng để cho mình đáng theo dõi. Vâng, thưa anh, là có hơn 7 triệu di dân bất hợp pháp đã tràn vào biên giới kể từ khi mà ông Joe Biden lên làm tổng thống, kể cả 1.4 triệu illegal immigrants đã tẩu thoát khỏi border patrol và biến mất hút vào nước Mỹ. Và có ít nhất là 140 người là kẻ nằm trong cái bàn, nằm trong cái bảng cần theo dõi khủng bố và cũng có thành phần đã bị bắt rồi đó. Mà trong khi đó, đó thì những kẻ buôn lậu cũng nằm trong số này, là kẻ buôn lậu đầu nậu ma túy chất fentanyl. Thì tại sao chính phủ Biden làm ngơ việc này vậy anh?
Một câu hỏi là tại sao thì cũng mở cái gì cô câu hỏi á. Thì anh hỏi lại cô nè.
Dạ.
Khi mà tổng thống Joe Biden chấp nhận cho con trai mình sử dụng ma túy như là một việc bình thường, thì việc này, việc mà bài trừ ma túy của chính quyền Joe Biden có còn coi là quốc trách nữa hay không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Cô thấy không? Bởi vì vậy hỏi cô những người, chứ anh thì không dám, anh không dám nói ông Joe đang sử dụng ma túy, nhưng mà thấy rõ rằng con ông, cả gia đình là ông mấy đứa cháu là sử dụng ma túy, ha, còn cái lại công khai ai cũng biết. Nó thành thử ra mình mới lại những tại sao có những trường hợp thì đến cả ngay cái tòa bãi tóc còn có ma túy, nó thì mình không biết cái chuyện cái ma túy đó tới nay á. Họ nói rằng cơ quan mặc dù là họ không có tìm ra cứng cớ, không giấu tay, không đi mà rồi lại về nói cái camera đó cũng biết mất luôn chỗ đó nữa, thì cô có tin tưởng được không? Thấy không?
Yeah.
Nó thành thử ra những cái chuyện đó đó, nó thành thử ra cái câu hỏi tại sao mà chính phủ làm ngơ. Thì bởi vì anh hỏi cô cái chính sách họ thấy à, cái chuyện đó con mình nó còn vậy nói gì vậy? Thành thử ra cái một cái người mà lãnh đạo đó là khi mà để mà đảng Dân Chủ đưa lên để chọn một người thì thiếu dập một gia đình thiếu đạo đức, bởi vì một người mà lãnh đạo của đất nước đó là một người đó phải có trong sạch, có cái đạo đức. Còn một gia đình như vậy đó mà bên kia đã đưa ra để lãnh đạo đất nước thì hỏi cô hỏi nhìn tin cái nổi, chẳng hạn giống như kỳ rồi anh em mình nói đó, những người chuyển giới ra rồi cởi ngực trần, đưa cái ngực trần mà giàu biết là ngực giả nhưng mà cũng là cái ngực của người đàn bà.
Dạ,
thấy không? Còn
dạ,
bao nhiêu trẻ em đó vẫn được coi thường cái giá trị đạo đức người thì lãnh đạo đó thành nên tên cái lãnh vực. Cô thấy tại sao không có vấn đề đó? Nó thành thử hiện nay đó thì anh thấy biết, mặc dù cái là mặc dù cái chất mà fentanyl này nó gây tử vong gần 70.000 tên hàng năm, nhưng mà ông Joe Biden cũng là, mà cũng khi đây là cũng cái hậu quả mở cửa biên giới, nhưng mà ông nói thôi khó quá, cái ai đã chứ không phải tao thôi. Nó thì hiện nay cái áp lực của cái lưỡng đảng thì họ bên đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa đều la lên thấy cái chuyện đó không thể được, là cần phải chặn lại băng đảng ma túy mà buôn lậu này, cái chất fentanyl bất hợp pháp qua biên giới đó, thì các chuyên gia cho biết rằng cái buôn lậu fentanyl này tăng mạnh trong những năm gần đây. Thì cái chuyện cô thấy không, nhưng mà đúng là bởi vì mở cửa biên giới thì mới tăng mạnh thôi. Thì bởi vì thật sự mình không thể nói cái làng người mà nhập cư bất pháp đó là họ là những người buôn lậu, nhưng mà chính cái băng đảng con này lợi dụng trong cái làng sống đó. Bởi vì cái thí dụ cái lực lượng an ninh nó bị phải phân tán để chặn đứng những người nhập cư pháp, thì đương nhiên cái sự kiểm soát lỏng lẻo thì tụi nó phải thoát qua. Cũng tỷ như cô nói giờ đuổi khủng bố nó cũng thoát qua được. Đó là những lý do, đó là do cái chính sách mở cửa biên giới của Joe Biden và đảng Dân Chủ.
Dạ.
Mà họ cũng biết cái họa hại đó, nhưng mà họ nghĩ là ơi, kể chuyện là chuyện ta như người tao, làm sao đây những thành phần này trong tương lai là cử tri của đảng Dân Chủ để họ cầm quyền thôi. Thì họ chỉ cầm quyền, họ muốn làm sao họ có quyền lực cầm quyền, chứ còn cái đất nước này cái tốt hay xấu lại cái chuyện đó nó không cần biết. Đó là cái do chính sách của đảng Dân Chủ và của Joe Biden hiện nay, chứ hỏi cô bên đảng Dân Chủ hết người sao?
Dạ.
Yeah. Thiếu gì người tài giỏi, tại sao lại đưa Joe Biden lên? Mà đưa lên một cách gian lận, ai cũng thấy rõ. Bây giờ chú mày bãi hay ai nói tới vấn đề gian lận thì đòi hâm bắt, hâm nhốt, lạm dụng quyền lực đó. Nhưng mà ai cũng thấy rất là rõ. Một người thì làm trong 4 năm cầm quyền bị phá rối, nhưng mà vẫn tạo được bao nhiêu việc tốt lành cho đất nước. Còn một cái người mà lúc đó chỉ ở dưới cái hầm để mà vận động tranh cử rồi, ra bao nhiêu người ra chứ bao nhiêu, mấy trăm người tham gia mà ra đắc cử. Trong khi một người cầm quyền hồi đó thường thường là cái nhiệm tái nhiệm kỳ thứ hai là phải cho phiếu ít hơn lần đầu, nhưng lại hơn tới mười mấy triệu phiếu nữa mà là thất cử, là cái gì vậy? Thấy không, rồi một người không ra gì vậy lên cầm quyền, giờ cô không ra gì, cái đó là cái chuyện nó thấy rất là rõ. Thì theo mà đa số cái vụ bắt giữ mà cái loại chất cấm này là fentanyl này thì tăng gấp đôi với nhiều cái những năm trước, thì các băng đảng càng ngày càng mạnh hơn. Là bởi vì cô thấy lợi dụng cái chuyện mà cái hở này nó xâm nhập dễ mà lại có lợi dụng nhiều, là cái chất này á, theo cái chuyên gia mà họ nghiên cứu thì đây là lỗ hổng trong chiến lược của Hoa Kỳ, là chính phủ Mexico đơn giản là quá yếu để đương đầu với cái băng đảng và bất giàu cho áp lực của chính quyền của Hoa Kỳ đối với họ. Nhưng mà cô thấy cái khi mà cái uy tín của một người mà lãnh đạo quốc gia nó không đủ đấy để thuyết phục cho những cái người mà là quốc gia khác. Cái chẳng hạn cô nhớ cái kỳ hội Bắc Hàn khi mà tổng thống Trump thì ông kia chịu nói chuyện, là bởi vì họ thấy rõ là một cái người này đàng hoàng, và còn có nhiều người không đàng hoàng nó không coi ra gì. Thì hiện tại thì cái chính sách mà mở cửa biên giới đó chính là ông tổng thống Mexico họ cũng lên án nữa. Bây giờ làm kêu mở cửa biên giới, thành thử ra ông bị đất nước họ cũng khó khăn, là nguyên với Nam Mỹ phải đi ngang Mexico, họ chặn đứng rồi khó khăn đủ thứ hết chứ đâu phải đơn giản cho họ. Thành thử ra bây giờ họ ok vậy, họ là mà cô biết cái sản xuất cái chất ma túy này đó, thì cái người họ mà đa số gốc là cái người mà dân của Trung Quốc, nó thay vì nhập cảng kia thì thấy cái lối mở cửa biên giới này thì nó bào chế nhân diện nghiên cứu, nó bào chế ở tại Mexico, thì nó lợi nhuận nhiều, nó mua chuộc những cơ quan thực thi pháp luật của Mexico. Đó là cái diễn nghiên cứu mà người ta thấy. Thì cũng như là cái ông mà cựu đại sứ của Mexico là ông Shuraken, là bà đại sứ của Mexico tại Mỹ, cho biết vì một số cơ quan thực thi pháp luật ở nước ông sẵn sàng hoặc có thể tham gia giữa các băng đảng ma túy hùng mạnh để mà làm cái chuyện này. Đó thì đó là những cái điều đó mà những cái phòng thí nghiệm này đó coi như là rất nhiều bên đó, và cái người Trung Quốc là hoạt động tại Mỹ hầu như là không có một cái bị áp lực nào hết, bởi vì họ tiền không mua chuộc hết tất cả cái cơ quan đó.
Dạ, dạ vâng.
Thành ra cái cái chuyện mà nói để mà chặn đứng cái này đó là nó cũng bởi vì có nhiều cái khó khăn ngoài cái vấn đề mà anh nói, mà bởi vì lực lượng an ninh bị phân tán để lo cho nhập cư bất pháp đó, thì cái chuyện thành phần băng đảng này nó lọt dễ, cái không nó lợi dụng trong cái hở nó lọt vô, nó dầu bọc dầu có thể nó đi công khai nữa, nó đi công khai nó giấu đó, nhưng mà lực lượng bị phân tán quá nhiều thì đâu làm sao mà có cái nó có giấy tờ hợp pháp thì vô nó đâu có cái kiểm nhiều. Mà cái chất này đó nó rất là nhỏ mà lời thì rất nhiều, cái lợi rất nhiều, thì nó khuyến khích cho những cái thành phần cả ngay cái người Mỹ chính gốc mà chung phải ngoài nó cũng vào cái làm ăn cái chuyện đó. Nói rằng là chỉ mang một cái ba lô thôi, một cái ba lô đó thôi thì đã đem vô có thể phân tán đủ, cung cấp cho đủ cho cái những người mà nghiện ở trên đường phố của Hoa Kỳ. Wow. Là cái loại nó rất là nhỏ.
Yeah.
Một lượng người rất là nhỏ để vô đó rồi nó bào chế ra những cái viên thuốc lắc. Nên cô đó thành thử ra nó rất khó trong cái này, thành ra hiện giờ trên nó đường bàn là cái kế hoạch làm sao phải thay đổi cái kỳ dụ trong kỹ thuật bài từ ma túy hồi đó thì tới giờ đó, đối với chất mà ma túy này nè thì nó rất là khó khăn, cần phải có một cái biện pháp nào đó mà để mà phát hiện, chẳng hạn như tổng thống Joe Biden ông nói là cần phải có cải thiện cái công nghệ thiết kế để mà phát hiện fentanyl này ở đường phố, thí dụ chẳng hạn hồi đó chất ma túy có ken thì có thể nhiều những cái loại mà thiết bị đó nó ra qua nó khám phá, hoặc là những con chó nó nín hơi được. Nhưng mà cái này thì nó lạ, thằng cần phải có những cái thiết bị mới để mà phát hiện được mà dễ dàng, chứ bằng không nó cũng lọt ra rất là dễ.
Dạ.
Đó là những cái điểm đó, cô thấy không?
Dạ vâng.
Chỉ theo cái ông Venda Fedbeck Brown là một chuyên gia về băng đảng của Mexico tại viện Booking cho biết trong khi Washington nó cứng rắn nhưng mà các băng đảng thì phát triển mạnh mẽ bởi vì cái chính sách bỏ ngỏ biên giới của chính quyền Joe Biden với dòng chảy hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới thì băng đảng luôn ma túy này đó nó sẽ lợi dụng cái hở xâm nhập dễ dàng như anh nói hồi nãy đây, cô thấy không?
Dạ, dạ vâng.
Đó là những cái điểm, đó là cái do cái chính sách sai lầm của Joe Biden. Bà anh nói sở dĩ có chính sách sai lầm bởi vì họ coi cái vấn đề mà bài từ ma túy nhẹ, bởi vì trong gia đình họ là những người nghiện ma túy nữa mà họ coi cái đạo đức, giá trị đạo đức không có gì hết.
Dạ. Và làm lãnh đạo
đó, cái từ đó cái sai lầm bởi vì anh nói bên cái đảng dân chủ họ cũng sai lầm cái chỗ hỏi tại sao họ có nghĩ cái đó, bởi vì thiếu gì cách để mà mình có thể nắm được lá phiếu, tại sao mình không đi của đường chân chính để mà mình bảo vệ đất nước, hỏi về trong khi cho giờ chừng sao đất nước Hoa Kỳ này là còn phải là của người Hoa Kỳ hay là của những người Nam Mỹ.
Dạ.
Thế họ không vậy, thấy cái đó mà họ chỉ biết là giờ miễn sao thôi, trong đảng là cầm quyền thôi. Nó thành chính những con người vô đạo đức mà vì ham quyền lực mới đưa đến cái tình trạng đó. Thành thử hiện tại vừa coi hồi đó đó thì mình nghĩ xứ này là thượng tôn luật pháp, nhưng mà bây giờ nó ngay cái thời rồi cái bộ tư pháp của chính quyền Joe Biden này đứng tên pháp luật coi thường tất cả mọi chuyện, cũng như anh em mình kể rồi cái vụ FBI mà khi mà cái người mà chống phá thai đó thì họ làm như là một cái người đó là một cái tội nặng, là băng đảng cướp hay là khủng bố vậy đó. Rồi trong khi cái người giết người đó thì họ bảo vệ.
Yeah.
Đó là chính cái cách cái đảng dân chủ kinh để sử dụng cho cái khuynh hướng phe tả cực mạnh trong cái đảng dân chủ để lèo lái đưa nó có gì sai lầm đó. Đó là cái điểm mà tại sao có chính quyền bên đây trong cái lúc này mà chúng giờ cách thành phố mà chúng ta thấy gần như bất ổn. Anh không biết tin ta lát sao, nhưng mà Hiếu Sinh là ngày nào cũng nghe cái vụ mà cướp giật giết người hết trơn, mà hồi đó Hiếu Sinh đâu nó tệ như vậy.
Dạ vâng, thì đó là cái điều mà phải nói rằng là chúng ta nói chung là rất là lo âu trong những ngày sự tương lai sắp tới. Nước Mỹ này sẽ đi về đâu nếu mà chính quyền Biden vẫn cứ tiếp tục như vậy mà làm lãnh đạo mà không làm gương thì coi như là cái chuyện mà xảy ra như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên, mà thậm chí nỗi lo âu cho toàn thể những người dân Mỹ chân chính, phải không thưa anh? Dạ vâng, vâng. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện đó, dân biểu James Comer, Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Kentucky hôm chủ nhật chứ 16 tháng 7 nói rằng là gia đình Biden đã mở hơn 20 công ty bình phong để che giấu các khoản nhận tiền và rửa tiền. Thì sau khi đánh giá các báo cáo hành động đáng ngờ tại Bộ Tài chính và tài liệu từ các ngân hàng và cá nhân, dân biểu Comer đã viết trên Twitter có đính kèm video ông xuất hiện trên Fox News rằng gia đình Biden đã thành lập hơn 20 công ty để nhận, chuyển tiếp và thu thập các khoản tiền thanh toán từ hàng loạt các đối tác kinh doanh. Thì Sở Mật vụ cho biết là không có dấu vân tay hoặc là đoạn phim giám sát nào để mà xác định ai đã mang ma túy đến tòa bạch ốc. Thì các nhà chức trách Hoa Kỳ đã đóng lại cuộc điều tra về số cocaine đã tìm thấy được tại tòa bạch ốc mà không xác định được nghi phạm do thiếu bằng chứng vật lý. Thì cơ quan mật vụ cho biết là tòa bạch ốc trước đó đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden và gia đình ông không có mặt trong tòa nhà vào ngày cocaine được tìm thấy và chất này được đặt ở khu vực có nhiều người qua lại. Anh thấy giống chuyện kinh dị quá phải không anh ha? Sở mật vụ thấy có vẻ bao che cho gia đình, hay là tại vì ông cũng bị áp lực, ông sợ rủi mà ông có nói gì lạng quạng cái tự nhiên cũng sẽ bị gán ghép là làm cái này làm cái kia, cái tự nhiên cái bị bắt vô tù mà anh ha. Trời ơi,
đó thì câu hỏi của đặt ra đó. Câu hỏi của đặt ra thì anh rất có hai vấn đề đó, chứ không phải một câu hỏi.
Dạ.
Thứ nhất là vấn đề lạm dụng quyền lực, dạ, để tham nhũng.
Dạ đúng rồi.
Thứ gì là cơ quan thực thi pháp luật của chính quyền Joe Biden là bao che cho gia đình Joe Biden đứng trên pháp luật chứ không phải là thi hành pháp luật. Bởi vì chẳng hạn giờ vô cốc can là nói rằng bây giờ không tìm ra được cái ai là chủ nhân của gốc cốc can đó. Nó nói cái anh thấy thí dụ cho rằng bây giờ cái người đó mang găng tay ha.
Dạ.
Nó thì cầm cái đó thì có thể là được đi, nhưng ở trong tòa bãi tóc từng cm từng in không có không gian đó, không có chỗ nào mà không có cái camera hết. Nó một chuyện nó xảy ra. Điểm thứ hai đó, cô nhớ là cái khi mà mọi người đi vô để tòa tóc và ngang cái rà mái an ninh thì phải khám phá ra, hỏi về tưởng tượng như vậy thì đem chất nổ vô thì sao? Đứa chất nổ mình vô đó rồi sao? Có những cái chất nổ cực mạnh nó nổ trong tòa bãi tóc giết chứ là sao?
Dạ.
Yeah. Thế là cái chuyện mà nói rằng là không có tìm ra đó, nó không có logic, nó không có thuyết phục được. Họ coi cái sự suy luận của người dân Mỹ, nghĩa là dân Mỹ là ngu lắm mà sao? Họ muốn nói gì họ nói. Anh thấy nó rất kinh thường cái sự hiểu biết của người dân Mỹ.
Dạ.
Yeah. Nó giờ không tìm ra được. Nó ở đâu? Nó trong tòa bãi tóc, là tóc bao nhiêu cơ quan mà cơ quan quyền lực nhất thế giới chứ không phải là chỉ nước Mỹ. Mà nói rằng lọt chứ nó không tìm được ra thủ phạm. Có tin tưởng nổi không? Nó thành thử ra cái điều đó mình thấy rõ rằng là hiện giờ cái cơ quan pháp luật thi hành luật pháp của Hoa Kỳ là để mà bảo vệ cái gia đình của Joe Biden. Hỏi giờ hỏi tại nó nhìn tỷ câu này cô thấy đó như vậy hả? Tại sao mà cô nói cái vấn đề mà những tội phạm mà như vậy mà buôn lậu ma túy như chất là nó lọt vô đó là bởi gì? Cái những người lãnh đạo đó, những người đó họ sử dụng ma túy luôn nữa mà tại sao mà là có nó để quan tâm cái chuyện đó? Thành thử như tòa không có thể, đó không phải là của Hunter Biden mà là những chất cái trong tòa bạch ốc nữa. Là bởi vì hồi đó là nguyên một cái băng như vậy mà. Nó thành thử ra cái vấn đề là mình đặt ra đó, mình thấy nó làm sao đâu đó. Yeah. Còn về vấn đề lạm dụng quyền lực thì mình thấy rất là rõ. Họ lạm dụng quyền lực. Trong chẳng hạn nổi mấy cái tia tốt của Tổng thống Trump này, họ cũng lạm dụng quyền lực đó để dùng cái cơ quan luật pháp để mà họ triệt hạ đối thủ chính trị. Thì trong cái chuyện là lạm dụng cái quyền lực để mà trục lợi để tiền đó, thì cái chuyện đương nhiên thì do cái ủy ban giám sát trách nhiệm giải trình của Hạ viện nó cho biết gia đình như cô nói đó. Yeah. Là tới 20 công ty và đã nhận 10 triệu Mỹ Kim từ các công dân nước ngoài trong thời gian mà Joe Biden giữ chức vụ phó tổng thống. Với khoản thanh toán này có thể là cho thấy nỗ lực của Joe Biden nhằm gây ảnh hưởng thêm, bởi vì trong khi anh nhớ có một cái cú điện thoại lúc mà ông Joe Biden ông nói trong cái cuộc phỏng vấn trên đài Fox News công khai cho rằng là lúc đó ông áp lực bên Joe Biden mà không mà giải nhiệm cái ông công tố viên đặc biệt mà là đương điều tra cuộc tham nhũng có cái dục khí mà cái trong cái con trai ông Hunter Biden là một trong những thành phần quản trị ở đó, nên bằng không thì sẽ không có cái viện trợ 1 tỷ Mỹ Kim. Nó thì trong 1 tỷ Mỹ Kim tiền lợi quả gì mình cũng không biết, thì huống gì giờ cái dân đồng cái vấn đề này. Thì sau khi mà ông đảm nhận chức vụ phó tổng thống từ 2009 thì hồ sơ cho thấy Hunter Biden và các cộng sự kinh doanh của ông ta đã thành lập nghĩa là mấy chục công ty, gồm có những công ty bao gồm là Lion Hall Group, LLC, Owasco, PC, Robinson, Walker, công tác như hữu hạn là Snap, Twitter, nghĩa là nhiều công ty đã từ Dubai mà kể hết thì mình không có thời giờ, nó luôn bao nhiêu của công ty vậy đó. Thì hỏi vậy đó là trong khi này đó thì bởi những cái chuyện mà trong này nó liên hệ tới cái bình Trung Cộng như lúc đó ở Lỗ Mani đó, thì làm tả cái Lỗ Mani ở cái Romani đó là lúc đó là có một cái ông tổng thống phó tổng thống Biden là lúc đó để mà tiếp xúc với chính quyền thì cũng như qua cái thành phần mà đương bị cuộc điều tra mà cái việc tham nhũng đó hồi đó khoảng là 2014 và 2015 về vấn đề tham nhũng của nước này. Đó thì ông Jordan đi của họ cho ủy ban cho biết ví dụ như phát hiện rằng Hunter Biden thông qua công sự là Rob Walker đã nhận hơn 1 triệu đô la từ một công ty nước ngoài do Gravier Fosfikus kiểm soát, đối tượng điều tra hình sự và truy tố tham nhũng ở Lỗ Mani. Mà phó tổng thống là người mà đã gặp gỡ lãnh đạo Lỗ Mani ngày 14 thì cho đó đồng đó thấy rõ là có sự liên hệ, giống như là cái chuyện mà ông áp lực với chính quyền Ukraine mà để mà phải sa thải công tố viên đương điều tra về tham nhũng của cái công ty dầu khí mà con trai ổng có ngồi trong ban quản trị đó. Đó là những cái điều tôi thấy không đến nay thì cũng như cùng điều tra này ta thấy rõ rằng là chính quyền Joe Biden của ông cá nhân Joe Biden có liên hệ trong cái này để mà làm môi giới được người, cái người con cũng như trong gia đình của ông đó để mà thảnh để mà nhận được những cái tiền từ nước ngoài đó. Thì ủy ban cho phát hiện rằng là ngoài Hunter Biden thì còn có James Wheeler và Rob Walker nhận được tiền nước ngoài, rồi James Biden, Haley Biden và những người khác của trong gia đình của Joe Biden cũng nhận tiền ở nước ngoài đó. Đó là những ví dụ nhiều công ty đó cho nó từ nước ngoài chuyển vô trong cái 20 công ty đó, rồi từ công ty đó là sẽ yêu gửi cho một con ông này ông kia này bằng cái tiền hình thức nào đó để mà cái tiền đó nó phân tán nó biến mất đi. Đó là những cái điểm mà cuộc điều tra họ đương để mà làm chuyện đó. Thì cụ thể mà còn về mé Trung Quốc đó thì có bạn ông bản điều tra này đó thì có ông Xi Jinping và ông Wendon là cái những người mà có đã liên hệ với Hunter Biden mà cũng là liên hệ với cái đảng cộng sản và liên danh với cái này, mặc dầu cái ông Di đó sau đó thì 2018 ông là bị đảng cộng sản giam giữ, cộng sản Trung Cộng giam giữ. Đó là những cái điều đó thì có những cái liên hệ, nghĩa là cái nguồn tiền đó là cái vấn đề mà từ bên Trung Cộng mua chuộc cho cái Joe Biden rất là nhiều, chứ không phải chỉ riêng nào Ukraine, Lỗ Mani và nhiều quốc gia khác mà có cần có liên hệ trong làng đó. Mà họ cho là những cái sự liên hệ này đó là nó có ảnh hưởng với chính sách của Hoa Kỳ đối với quốc tế như thế nào, đó là gần như là tiền mua chuộc đó thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những điều mà anh nhận định như vậy. Vâng, thưa anh, thì có một binh sĩ người Mỹ đó đang bị kỷ luật đã vượt biên từ Hàn Quốc sang Triều Tiên hôm 18 tháng 7. Thì Mỹ tin rằng người này đang bị phía Triều Tiên giam giữ. Thì một bộ trưởng quốc phòng Mỹ là Floyd Austin bày tỏ mối lo ngại về việc binh sĩ Mỹ có hành động cố tình mà không được phép vượt qua đường phân giới quân sự để vào Triều Tiên. Thì có một số vụ binh sĩ Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc đào ngũ hoặc bỏ trốn sang Triều Tiên là rất hiếm. Quân đội Mỹ xác định là binh sĩ vượt biên trái phép sang Triều Tiên vào ngày 18 tháng 7 là binh nhì Travis T. King. Trước khi bỏ trốn, người này đang phải đối mặt với án kỷ luật. King đã trốn sang Triều Tiên khi đang làm tham quan khu vực an ninh chung JSA ở khu phi quân sự là DMZ, ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên. Thì Mỹ tin rằng là cái ông tên King này nè đang bị phía Triều Tiên giam giữ. Hiện là động cơ và chi tiết quá trình bỏ trốn của binh sĩ Mỹ chưa được làm rõ. Thưa anh phân tích sao về cái việc này?
Thì trước khi nói thì cái binh nhì mà Travis King này đó ha, là người Mỹ gốc Phi Châu, 23 tuổi, nhập ngũ mà tháng Giêng 2021, là lính trinh sát chuyên nhiệm vụ thám sát. Là cái binh nhì này ban đầu là thì được vào cái sư đoàn thiết giáp số 1 trong đợt luân chuyển quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Thì cô nhớ là quân đóng tại Hàn Quốc đó là cứ 6 tháng là nó luân chuyển. Có những người nào muốn ở lại nó thì nó xin ký ở lại, còn muốn băng công hay luân chuyển thì cái này đã đến đó. Thì cái trường hợp mà này đó thì cũng như cô nói đó là bị kỷ luật là bởi vì có cuộc hành hức là hành hung là đánh lộn đó, mà có lẽ là ông này mới bị phạt giam kỷ luật là 1 tháng, rồi sau đó là dự tù sẽ áp giải trở về Hoa Kỳ để mà đưa ra cái kỷ luật. Đó là có thể là nguyên nhân mà ông ta đào thoát qua đó. Nhưng mà hiện tại giờ thì họ nó không có nói rõ, nhưng mà nội cái trong cái anh cũng có phần ngoại ghi nhận thấy nó có những điểm đó thì có thể, nhưng mà thật sự để mà nó không có đủ để cho kia đại đạo có hay không, hay là khi buồn phiền mà đi lỡ bước qua khỏi cái thế giới là bị kia bắt giữ thì cũng không biết được, thấy không?
Yeah.
Thành thử ra bên tới bây giờ đó, vấn đề mà nói vấn đề khó khăn đó là bởi hiện tại về Bắc Hàn về Hoa Kỳ thì không có cái ban giao nhau, mà lúc mà đó thì bên Hoa Kỳ chỉ giao cho vấn đề cái tòa đại sứ của thị sĩ mà lo cái vấn đề này. Nhưng mà khi mà cái vụ COVID năm 2020 đó, thành ra họ cũng đã rút dần diện về rồi. Nó thành thử ra giữa cái kênh nó đi lần lạc nhau là nó không có. Cũng ngoài ra đã cũng nhớ cái thời Tổng thống Trump thì có cái sự liên lạc với nhau dễ dàng. Nhưng mà từ khi mà Joe Biden đang cầm quyền là coi như là càng ngày càng căng, là không có một cái sự cấp định nào hết. Thì hiện tại bây giờ đó người ta thấy rõ rằng cái binh nhì này nó rất là khó khăn, là không biết rõ rằng là cái binh nhì mà khi này đó là thật sự là chạy qua bên đó hay là bị bắt, và cái người đã có thật cái ý muốn trở về Hoa Kỳ không. Bởi vì trước đây cũng có những người mà binh lính của hồi như là 1965 là chạy qua đó rồi là họ ở lại bên đó lấy vợ lấy con là ở luôn còn 40 năm đó, dạy tiếng Anh bên Bắc Hàn, là đó những cái chuyện đó cũng đặt ra vấn đề là khó khăn để mà có thể nói rằng là để mà cứu giải thoát cái này hay không. Bởi vì giải thoát cá nhân đó có muốn về hay không đó là một chuyện. Điểm thứ hai nữa là thì dù muốn dù không thì cái thời gian mà bị giữ đó thì chắc chắn là chính quyền Bắc Hàn phải thẩm vấn điều tra, rồi họ hoặc là họ truy tố hoặc là họ trục xuất về. Đó là cái chuyện quyền của chính quyền đó, họ còn làm khác hơn. Thành ra là có những cái lời khuyên mà đối với những cái người mà chuyên gia về này đó là nói chính quyền Hoa Kỳ là phải tế nhị trong vấn đề này, đừng có tỏ vẻ vỗ ngực phùng chè không dọ, mà đối với Bắc Hàn thì cái đức tánh khí đó rồi hãy càng làm dữ thì họ còn dám găng tới lời nói. Thành thử ra muốn thì phải nên mềm dẻo theo chính sách ngoại gia thì mới hầu cứu được cái bệnh nhân này cô.
Dạ vâng. À, vâng, Hạnh Dung cũng cảm ơn anh đã phân tích cái chuyện của cái ông binh sĩ này. Thật ra này, nếu mà nói về những cái bản tin mà của thế giới trong tuần thì rất là nhiều, nhưng mà anh Minh ơi hết giờ rồi. Hạnh Dung cảm ơn anh thả dành thời gian cho cái buổi hôm nay ha. À, anh em mình sẽ gặp nhau trong thứ hai tuần tới. Hạnh Dung cũng
cái gần cắn bị vậy, chắc tuần tới là anh vắng mặt rồi, là bởi vì thứ sáu này anh phải đi lên Boston. À, để mà anh tham dự cái lễ dỗ giáo sư Quy ở trên Bố Tông á, nơi mà giáo sư Quy hồi trước còn sống ở đó đó cô.
Dạ.
À, thì anh có lẽ là thứ hai tuần tới, bởi vì anh sợ là lên đó rồi gặp anh em bận rộn rồi kia là anh không thể nào giữ giờ được. Thôi
dạ, vâng.
Xin phép quý thính giả được vắng mặt gì đó để mà lễ dỗ ông thầy.
Dạ vâng, vậy thì cũng cảm ơn anh và cũng mong rằng quý thính giả sẽ đón nghe chương trình của anh em mình trong những thứ hai tiếp tới nữa, và chúc anh have a nice trip nha anh Minh.
Rồi, cảm ơn cô, các quý thính giả, và xin hẹn quý thính giả thứ hai, hai tuần tới.
Dạ vâng ạ, dạ vâng, xin chào anh.
Dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.